Trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 15. Chứa đứa trẻ Roma tại Cesare.
Chúa Giêsu nói:
Gioan nhỏ, hãy đến với cha. Cha muốn con viết một bài giáo huấn để làm của lễ hy sinh cho bữa nay. Hãy nhìn và viết.
Giêsu hãy còn ở Cesare Maritime. Người không còn ở quảng trường ngày hôm qua nữa, nhưng ở xa hơn về phía nội địa, tại một nơi mà từ đó nhìn thấy cảng và tàu bè. Ở đây có rất nhiều kho hàng và cửa tiệm. Ngay trên mặt đất cũng có những cái chiếu bày nhiều thứ sản phẩm khác nhau. Tôi có cảm tưởng như nơi này ở gần chợ. Có lẽ chợ ở trong vùng phụ cận với cảng. Các cửa tiệm bán các đồ cho sự thoải mái của các thủy thủ và những người tới mua những món hàng do tàu bè mang lại. Nơi này rất nhộn nhịp đám đông qua lại. Giêsu ở với Simon và hai người anh họ để chờ những người khác đi mua thực phẩm cần thiết. Những đứa trẻ nhìn Giêsu cách tò mò, người vuốt ve chúng cách dịu dàng, trong khi nói với các tông đồ:
Thầy không bằng lòng thế, người ta bất mãn với thầy vì thầy đến với dân ngoại. Nhưng thầy chỉ có thể làm bổn phận của thầy và nhân từ với mọi người. Các con hãy cố gắng để tốt, ít nhất là ba người các con cùng với Gioan. Các người khác sẽ bắt chước theo các con.
Nhưng làm sao để có thể tốt với mọi người? Những người này khinh rẻ chúng ta, đàn áp chúng ta, không hiểu chúng ta, họ đầy tật xấu.
Giacobbe Anfe thú nhận:
Làm thế nào? Con bằng lòng vì được sinh ra bởi Anfe và Maria.
Vâng, chắc chắn rồi. Tại sao lại hỏi con vậy?
Nếu Thiên Chúa hỏi ý kiến con trước khi con thụ thai, con có muốn sinh ra bởi hai vị không?
Nhưng vâng, con không hiểu.
Nhưng trái lại, nếu con được sinh ra bởi người dân ngoại, khi nghe người ta kết án con là đã muốn sinh ra bởi dân ngoại, con sẽ nói sao?
Con sẽ nói, tôi không chịu trách nhiệm, tôi được sinh ra bởi ông ta, nhưng tôi có thể sinh ra bởi một người khác. Con sẽ nói, các ông bất công trong việc kết án tôi. Nếu tôi không làm điều xấu, tại sao lại ghét tôi?
Con nói đúng. Những người này cũng vậy. Các con khinh họ vì là dân ngoại. Họ có thể nói giống vậy. Con không có công gì để được sinh ra bởi Anphê, một người Israel chính tông. Con chỉ phải cảm ơn Đấng Hằng Hữu vì người đã làm cho con một ân trọng. Và vì biết ơn cách khiêm nhường, con tìm cách dẫn về với Thiên Chúa thật những kẻ không được nhận ơn này. Phải tốt.
Thật khó để yêu những người mà ta không quen biết.
Không. Hãy nhìn đây. Này, em bé kia, lại đây.
Một bé trai độ 8 tuổi tiến lại. Nó đang chơi trong một góc với hai thằng bạn khác. Nó là đứa trẻ lực lưỡng, tóc rất nâu, trong khi da rất trắng.
Con là ai?
Con là Lucius, Caius, Lucius, con trai của Caius Marius, con người Roma. con của viên thập binh đội trưởng lính gác, ở lại đây sau khi bị thương.
Và những đứa kia, chúng là ai?
Chúng là Isaac và Tobia. Nhưng chúng con không thể nói vì chúng sẽ bị phạt.
Tại sao?
Bởi vì chúng là Hy Bá và con là Roma. Không thể.
Nhưng con chơi với chúng nó. Tại sao?
Bởi vì chúng con thương nhau lắm. Chúng con luôn luôn chơi cờ, chơi nhảy với nhau. Nhưng chúng con nấp.
Và thầy, con yêu thầy nhiều không? Thầy cũng là Hy Bá, và thầy không phải là đứa trẻ. Hãy suy nghĩ, thầy là ông thầy, cũng như nói, một thầy cả.
Và điều đó là gì cho con? Nếu thầy yêu con nhiều, con cũng yêu thầy nhiều. Và con yêu thầy, bởi vì thầy yêu con.
Làm sao con biết được điều đó?
Bởi vì thầy tốt, người tốt luôn luôn yêu nhiều.
Đó, các bạn, cái bí mật để yêu là phải tốt. Khi đó người ta yêu, mà không cần hỏi xem người nọ, người kia có hay không có cùng một đức tin.
Và Giê-xu dắt tay thằng bé Caius Lucius, người tới bước ve hai đứa trẻ Hy Bá, đang sợ sệt, núp sau cánh cổng, và người nói với chúng.
Cả đứa trẻ tốt là các thiên thần. Các thiên thần chỉ có một quê hương là thiên đàng. Các đấng chỉ có một tôn giáo duy nhất, tôn giáo của Thiên Chúa độc nhất. Các vị chỉ có một đền thờ, trái tim Thiên Chúa. Các con hãy luôn luôn yêu nhau như các thiên thần.
Nhưng nếu người ta thấy, người ta sẽ đập chúng con.
Giê-xu lắc đầu buồn, không trả lời. Một người đàn bà cao ráo và đầy đặn chạy tới gọi Lucia. Nó rời Giê-xu khi nói,
má con.
Rồi nó kêu với người đàn bà.
Má biết không, con có một người bạn rất lớn. Đó là một ông thầy.
Người đàn bà không đi khỏi với con bà. Trái lại, bà tiến lại với Giê-xu và hỏi người.
Xin chào, có phải ngài là người Galilee đã nói ở cảng bữa hôm qua không?
Phải, chính tôi.
Vậy xin chờ tôi ở đây, tôi sẽ làm rất lẹ.
Và bà đi khỏi cùng với đứa trẻ. Cùng lúc đó, các tông đồ khác trở lại, ngoại trừ Matthew và Gioan. Họ hỏi,
ai vậy?
Một bà Roma, tôi chắc vậy.
Simon và hai người kia trả lời,
bà ta muốn gì?
Bà bảo hãy chờ ở đây, chúng ta sắp biết.
Trong lúc này, người ta súng lại, chờ đợi cách tò mò. Người đàn bà trở lại với các người Roma khác.
Vậy ngài là ông thầy?
Một người hỏi, có vẻ ông ta là đầy tớ của một nhà giàu. Và khi được sự xác nhận, ông ta xin.
Có phiền thầy không? Việc chữa cho một con gái nhỏ, con của bà bạn của Claudia. Đứa trẻ đang chết vì nó bị ngộp. Bác sĩ không biết tại sao nó chết. Chiều hôm qua nó còn khỏe mạnh. Sáng nay nó ở trong cơn hấp hối.
Hãy tới đó.
Họ đi ít bước dẫn tới chỗ các ngài đã ở hôm qua. Và đi tới một cái cổng lớn đã mở sẵn của một căn nhà. Hình như đây là nơi ở của các người Roma.
Xin chờ một chút.
Người đàn ông đi vô rất nhanh, rồi trở ra ngay và nói,
xin mời vào.
Nhưng ngay trước khi Giê-xu kịp đi vào, thì một người đàn bà trẻ đã ra. Bà dáng vẻ thanh nhã, nhưng rõ ràng là hốc hác khổ sở. Bà ẵm trong tay một đứa con gái nhỏ độ vài tháng, rã rời, tái mét như người chết đuối. Tôi cho là nó bị bệnh sưng ít hầu, có màng độc trí tử, và nó đang chết. Người đàn bà lăn vào chú ở ngực Giê-xu,
như người đắm tàu trên tảng đá ngầm. Nước mắt của bà quá nhiều, tới nỗi bà không thể nói. Giê-xu ẵm lấy đứa con gái nhỏ, nó có vài cử động co giật nhẹ nhẹ ở bàn tay vàng thè mà các móng đã tím ngắt. Người đỡ nó lên, cái đầu nhỏ của nó rã ra đằng sau, không có tí sức mạnh nào. Bà mẹ không kiêu hãnh tí nào, vì là một người Roma trước một người Hy Bá. Bà lết trên bụi đất dưới chân Giê-xu, khóc nức nở, mặt ngửa lên, tóc nửa rối, cánh tay giơ ra bám vào y phục và áo khoác của Giê-xu. Đằng sau và ở chung quanh, các người Roma trong nhà và các người Hy Bá trong phố chăm chú nhìn Giê-xu thấm nước miếng của người vào ngón tay trỏ của người, rồi đặt vào cái miệng đang thở hắt ra. Người ấn sâu ngón tay vào, con bé phản ứng và còn trở nên đen hơn. Bà mẹ kêu lên, không, không. Và tự như bà quát lại, dưới lưỡi dao đâm vào bà, mọi người nín thở. Nhưng Giê-xu rút ngón tay ra, cùng với một nắm màng nhầy đầy mủ. Đứa bé không phản kháng nữa. Sau khi đã chảy ra vài giọt nước mắt, nó yên tĩnh với một nụ cười ngây thơ, ngó ngoái bàn tay của nó, mấp máy đôi môi như con chim líu ríu khi đập cánh, chờ đợi được mớm mồi.
Bà ôm lấy nó đi, hãy cho nó bú, nó khỏi rồi.
Bà mẹ hoàn toàn ngây người. Bà ẵm lấy đứa nhỏ và cứ ngồi như vậy trong bụi đất, hôn nó, vuốt ve nó, vặt vú cho nó bú, quên đi tất cả những gì không phải là con nhỏ của bà. Một người Roma hỏi Giê-xu,
nhưng làm sao ông có thể? Tôi là thầy thuốc của vị tổng tài, và tôi là bác học. Tôi đã cố gắng lấy cái vật cản đó ra, nhưng nó ở sâu, quá sâu, và ông như vậy.
Ông là nhà bác học, nhưng ông không có Thiên Chúa ở với ông. Nguyện cho người được chúc tụng. Chào ông.
Và Giê-xu bỏ đi. Nhưng đây, một nhóm nhỏ người Israel bộc lộ sự cần thiết phải can thiệp.
Làm sao ông lại tự cho phép mình tới gần dân ngoại? Chúng đồi bại, ố uế, và bất cứ ai đến gần chúng cũng trở nên như chúng.
Giê-xu nhìn họ trừng trừng. Họ là ba người cách nghiêm khắc. Rồi người nói,
phải chăng ông là Anje, người ở Azot, đến đây vào tháng Tisri vừa qua để tìm cách ký kết những vụ làm ăn với một nhà buôn ở gần chân nền của cái suối cổ? Và ông, phải, ông là Giuse ở Rama, tới đây để hỏi ý kiến ông thầy thuốc Roma. Và cũng như tôi, ông biết tại sao. Vậy thì các ông không nghĩ rằng các ông bị ô uế?
Thầy thuốc không bao giờ là người ngoại quốc. Ông ta chăm sóc thân xác, và thân xác thì giống nhau đối với mọi người.
Linh hồn cũng vậy, còn hơn thân xác nữa. Ngoài ra, tôi đã săn sóc gì? Thân xác vô tội của một đứa trẻ. Và cũng như vậy, tôi hy vọng chữa lành linh hồn của những người ngoại quốc, những người không vô tội, như một thầy thuốc và như đấng Messia. Tôi có thể đến với bất cứ ai.
Không, ông không thể làm vậy.
Không à, Anje. Và ông, tại sao ông làm áp phe với một nhà buôn Roma?
Ông ta chỉ là hàng xóm của tôi, về hàng hóa và tiền bạc thôi.
Và bởi vì ông không đụng vào thịt ông ta, mà chỉ đụng vào những thứ ông ta đã đụng vào, ông thấy rằng ông không bị ra nhơ bẩn. Ôi, mù quáng và độc ác! Tất cả hãy nghe đây! Trong sách của vị tiên tri mà người này mang tên có nói rằng, hãy hỏi các thầy cả câu hỏi này về lề luật, Nếu một người mang thứ thịt đã được thánh hóa trong vạt áo của nó, và nó đụng vào rượu hay chén đĩa, vào bánh hay dầu hoặc các thực phẩm khác, thì những thứ đó có được thánh hóa không? Và các thầy cả đã trả lời là không. Khi đó, Ageo nói, nếu một người bị ô uế vì đã đụng vào người chết, nếu nó đụng vào các vật trên, thì các vật đó có bị dơ không? Và các thầy cả đã trả lời là có. Theo cách này, quỷ quyệt, dối trá, hành động mập mờ, các ông khai trừ và kết án điều tốt. Các ông chỉ nhận những thứ có lợi cho các ông, khi có lợi thì các ông không còn khinh rẻ, cũng không còn ghê tởm. Chính vì để tránh một sự thiệt hại cá nhân mà các ông quyết định là một vật ô uế hay làm cho ô uế, và vật khác thì không. Và hỡi những miệng lưỡi dối trá, làm sao các ông có thể công bố rằng một vật được thánh hóa vì đã đụng vào một xác thể thánh hay một vật thánh không thánh hóa những vật nó đụng vào, và một vật đã đụng vào một thứ ô uế có thể làm ô uế những thứ nó đụng vào. Các ông không hiểu rằng chính các ông đã tự cải chính. Hỡi các người thừa hành dối trá lề luật của sự thật, các ông rút ra trong luật những phần có thể làm trẹo đi như một sợi dây chỉ có một đầu, để rút ra ở đó những điều có thể phục vụ cho lợi ích của các ông. Hỡi các Pha-ri-sêu giả hình, các ông mượn lý do tôn giáo để sổ ra tất cả sự oán ghét thuộc về loài người của các ông, hoàn toàn là về loài người. Hỡi các kẻ xúc phạm đến tất cả những gì thuộc về Thiên Chúa, kẻ thù của Đấng Thiên Chúa sai đến, Đấng mà các ông nguyền rủa. Thật vậy, ta nói với các ông, mỗi hành vi của các ông, mỗi xét đoán của các ông, mỗi vận động của các ông là sự thay dạng của một hệ thống cơ khí xảo quyệt, trong đó các lò xo hay bánh xe, quả cân hay tay đòn là sự ích kỷ của các ông. Những đam mê của các ông, sự thiếu chân thành của các ông, sự thù ghét của các ông, sự khát khao thống trị của các ông, những ghen tương của các ông. Thật là xấu hổ, khát vọng, tham lam, run rẩy vì sợ, thù hằn, các ông sống trong sự kiêu căng, sợ có ai hơn các ông, dù là họ không ở trong giai cấp của các ông. Vì vậy các ông đáng như đứa đã thổi cho các ông sự sợ hãi và phẫn uất. Các ông là những kẻ giống như Ageo đã nói, từ một đống 20 đấu, các ông bảo là có 10, từ một đống 50 thùng dầu, các ông nói có 20. Để bỏ túi số chênh lệch đó, trong khi đáng lẽ, vì gương sáng mà các ông phải làm cho loài người, và vì tình yêu mà các ông phải có bổn phận đối với Thiên Chúa, các ông không được lấy đi những đấu bột và những thùng dầu mà phải thêm vào đó bằng của riêng của các ông để giúp cho những kẻ đói. Các ông xứng đáng cho gió thiêu đốt, cho sự rỉ sét và mưa đá làm vô hiệu hóa tất cả công trình của tay các ông làm ra. Ai trong số các ông đến với tôi, những người này, những người mà các ông cho là phân bón và dơ bẩn, những người mù tịt này không biết gì, ngay cả sự việc có một Thiên Chúa, những người này đã đến, và Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho họ, bằng lời nói và việc làm. Nhưng các ông tự làm cho mình một cãi cũi chó và ngồi vào trong đó, khô cằn, lạnh lẽo như các tà thần, chờ nhang và sự cúng bái. Và bởi vì các ông tin mình là các chúa, các ông thấy vô ích việc nghĩ tới Thiên Chúa thật, như người phải được nghĩ tới. Và các ông cho là nguy hiểm, nếu có người nào ngoài các ông ra, dám làm những điều mà các ông không dám làm. Quả vậy các ông không dám làm, bởi vì các ông là những tà thần, bởi vì các ông là tôi tớ của các tà thần. Nhưng kẻ dám làm thì có thể, bởi vì không phải nó làm, nhưng là Thiên Chúa thực thi trong nó. Đi đi, và hãy tường thuật cho các kẻ đã sai các ông đến, để theo gót tôi rằng, tôi khinh bỉ các kẻ buôn bán, không thấy rằng họ bị dơ bẩn trong việc buôn bán hàng hóa hay quê hương, hay đền thờ, cho những kẻ mà chúng nhận tiền. Hãy nói với họ rằng tôi ghê tởm những con thú, chỉ biết thờ phượng thân xác riêng, dòng máu riêng mình, mà để chữa bệnh cho nó, đã không nghĩ tới bị ô uế khi đến với ông thầy thuốc ngoại quốc. Hãy nói với họ rằng, chỉ có một cách đo lường giống nhau cho hết mọi người, chứ không phải có hai cách đo lường. Hãy nói với họ rằng tôi đấng Messiah, đấng công chính, vị cố vấn, đấng đáng kính, đấng có thánh linh của Chúa với bảy ơn của người, đấng không đoán xét theo bề ngoài, nhưng theo những gì giấu kín trong tim, đấng không kết án theo những điều nghe thấy bằng tai, nhưng theo tiếng nói của thần trí mà người nghe thấy ở nội tâm mỗi người, đấng bảo vệ kẻ khiêm nhường và phán xét kẻ nghèo hèn theo sự công chính, đấng mà ta là vì ta là đấng đó, đã đang phán xét rồi và đang đánh những kẻ mà ở trên trái đất chỉ là đất, và hơi thở của ta sẽ làm chết những kẻ phản đạo và phá hủy hang mãnh thú của chúng. Và đối với những kẻ ao ước sự công chính và đức tin, ta sẽ là sự sống và ánh sáng, tự do và bình an. Họ sẽ lên núi thánh của ta và được no thỏa sự hiểu biết về Thiên Chúa. Những điều này ở trong Isaiah phải không? Hỡi dân ta, tất cả đều đến từ Adam và Adam đến từ Chúa Cha. Như vậy, tất cả đều là công trình của Cha ta, và ta có bổn phận phải tụ họp tất cả mọi người về cho Chúa Cha. Và con sẽ dẫn chúng về cho Cha, lạy Cha rất thánh, vĩnh cửu toàn năng. Con sẽ dẫn chúng về cho Cha, những con cái lạc đường sau khi đã tụ họp chúng bằng cách gọi chúng với tiếng nói của tình yêu, bằng cách tụ họp chúng dưới cây trượng mục tử của con, giống như cây gậy mà Môsê đã dựng lên để chống lại rắn độc, và vết cắn của nó là chí tử, để Cha có vương quốc là dân của Cha. Và con không phân biệt điểm khác nhau giữa các loại người, vì ở đây trong đáy lòng mỗi người sống, con thấy một điểm sáng hơn lửa là linh hồn, một tia sáng đến từ Cha, sự huy hoàng đời đời. Ôi khát vọng đời đời của con, ôi ý chí bền vững của con, đó là điều con muốn, đó là điều thiêu đốt con. Một trái đất trọn vẹn ca tụng danh Cha, một nhân loại gọi Cha là Cha, một đấng cứu chuộc cứu hết mọi người, một ý chí được củng cố để làm cho tất cả đều vâng ý Cha, một sự toàn thắng đời đời làm đầy thiên đàng bằng những tiếng vạn tuế bất tận. Ôi đoàn dân trên trời! Đây con thấy nụ cười của Thiên Chúa, và đây là sự đền bù cho tất cả những cay nghiệt của loài người.
Ba ông lẫn đi, dưới cơn mưa đá khiển trách. Tất cả những người khác, Soma hay Hi Bá, ở lại miệng há hốc. Người đàn bà Soma với con nhỏ đã no sữa, ngủ yên trong lòng mẹ, vẫn ngồi tại chỗ gần như bên chân Giê-xu. Bà khóc vì niềm vui của bà mẹ và vì niềm vui thiêng liêng. Rất nhiều người khóc trước sự kết luận trắc nịch của Giê-xu, người như sáng rực trong cơn xuất thần. Rồi Giê-xu cúi con mắt và thần trí của người từ trời xuống đất, nhìn đám đông, nhìn bà mẹ, và bước đi sau khi đã làm một cử chỉ chào từ biệt mọi người, lướt tay trên người đàn bà Roma trẻ như để chúc lành cho bà vì đức tin của bà. Rồi người ra đi với các người thuộc về người, trong khi các người khác còn đang xúc động, không rời chỗ. Người đàn bà Roma trẻ, nếu đó không phải là sự giống nhau ngẫu nhiên, thì bà là một trong những người đàn bà Roma đã cùng với Jenny Joza trên đường về Canbe. Bởi vì không nghe ai gọi tên bà, nên tôi không biết chắc.
biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn trông chờ, tình yêu ôi cao vời vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn cậy nhờ, dù gian nguy trong đời tình con vẫn rạng ngời. Cho con mãi chung kiên ngàn đời, cho con chẳng khi nào phụ tình, tim luôn mơ rộng mời trong say đắm tình Ngài thiết tha. Cho con vẫn tin yêu một đời, cho con biết thứ tha thật nhiều, quên đi cả khổ sầu vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn trông chờ, tình yêu ôi cao vời vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn cậy nhờ, dù gian nguy trong đời tình con vẫn rạng ngời.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.